Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thêu. Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành Caesarea Philippi và hỏi các môn đệ rằng: Người ta bảo Con Người là ai? Các ông thưa: Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Elia, kẻ khác lại bảo là Giê-rê-mi-a hay một tiên tri nào đó. Chúa Giêsu nói với các ông: Phần các con bảo Thầy là ai? Simon Phê-rô thưa rằng: Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Chúa Giêsu trả lời: Hỡi Simon con ông Giô-na, con có phúc vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mặc khải cho con, nhưng là Cha Thầy đứng ngự trên trời. Vậy Thầy bảo cho con biết, con là đá, trên đá này Thầy sẽ xây hội thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ trao cho con chìa khóa nước trời. Sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc, và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở. Bấy giờ Người truyền cho các môn đệ đừng nói với ai rằng Người là Đức Giêsu Kitô. Đó là lời Chúa.
Thưa anh chị em, ngày hôm nay khi nói về lịch sử, người ta vẫn hay diễn tả lịch sử như là một thực tại pha lẫn ánh sáng và bóng tối. Và nếu người ta diễn tả về lịch sử như thế, thì chúng ta cũng có thể diễn tả về chính cuộc đời con người tương tự như vậy. Là bởi vì lịch sử được làm nên bởi những con người cụ thể. Cái ánh sáng và bóng tối pha lẫn với nhau, điều này rất rõ trong cuộc sống của Thánh Phêrô mà chúng ta kính nhớ hôm nay cùng với Thánh Phaolô. Ngài vừa mới tuyên xưng, cái lời tuyên xưng rất đẹp mà chúng ta đọc trong Tin Mừng: Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Thì ngay sau đó, nếu anh chị em đọc tiếp, anh chị em sẽ thấy là Thánh Phêrô can ngăn Chúa Giêsu đừng đi lên Jerusalem, và ngay lập tức Chúa Giêsu mắng Phêrô: Satan, lui ra đằng sau. Tôi chưa thấy Chúa Giêsu mắng ai là Satan. Thế rồi có một lần thì Thánh Phêrô rất là mạnh mẽ để nói với Chúa Giêsu rằng: Cho dù mọi người có bỏ Thầy đi nữa thì con không bỏ đâu, chết con không sợ. Chúa trả lời ngay: Ngay đêm hôm nay, gà chưa kịp gáy thì anh đã chối tôi 3 lần. Và đúng y như vậy. Rồi sau này, kể cả khi Phêrô đã ăn năn sám hối đến nỗi Thánh Luca mô tả là Ngài khóc lóc thảm thiết, và trong truyền thống của giáo hội lại còn nói thêm là Ngài khóc đến nỗi mà nó mòn cả má, khóc còn hơn cả các cô nữa. Cho dẫu mà đã ăn năn trở lại như thế, thì vẫn còn câu chuyện của Vadis, câu chuyện của vị giáo hoàng đệ nhất tìm cách chạy trốn khỏi thành ở Roma, để rồi gặp Chúa Giêsu và hỏi của Vadis. Cuộc đời của Thánh Phêrô là như vậy, có ánh sáng chen lẫn với bóng tối. Và khi chiêm ngắm cuộc đời của Thánh Phêrô như vậy, thì cũng là dịp để ta khám phá khuôn mặt của giáo hội. Giáo hội không phải là một thực tại chan hòa ánh sáng, nhưng giáo hội là một thực tại mà trong đó ánh sáng chen lẫn với bóng tối. Nếu có những giai đoạn thật là thánh thiện, thì giáo hội cũng có những giai đoạn lịch sử mà cả thế giới người ta nói đến không phải để ca tụng, nhưng là để nguyền rủa tôn giáo pháp đình thời Trung Cổ chẳng hạn. Và nếu trong lòng giáo hội có những con người thật thánh thiện, thì đồng thời trong lòng giáo hội không ngừng có những tội nhân. Mà sở dĩ giáo hội là một thực tại chen lẫn ánh sáng và bóng tối như vậy là bởi vì giáo hội được làm nên bởi những con người là anh chị em và tôi. Mà trong cuộc đời của chúng ta thì có phải là chỉ có ánh sáng đâu, rất nhiều bóng tối, lúc thì mờ nhạt, lúc thì đậm đặc, nhưng mà rất nhiều bóng tối. Cái nhìn đó theo tôi nghĩ giúp cho chúng ta khiêm tốn hơn. Khiêm tốn khi nhìn về giáo hội và khiêm tốn khi nhìn lại chính mình, để thấy mình không phải chỉ có ánh sáng của sự thánh thiện mà đồng thời còn có bóng tối của bất tín, của nghi hoặc, của tội lỗi, của phản bội. Và sự khiêm tốn đó đồng thời dẫn chúng ta đến thái độ sám hối. Thái độ sám hối mà Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị kêu gọi không phải cho riêng ai, nhưng cho giáo hội toàn cầu, đặc biệt trong những năm chuẩn bị bước tới thiên niên kỷ thứ ba. Thưa anh chị em, tôi chỉ xin gợi ý vắn tắt như vậy thôi. Xin Chúa cho chúng ta học tập với Thánh Phêrô tâm tình sám hối, ăn năn trở lại. Và cũng với tâm tình sám hối đó mà chúng ta tuyên xưng đức tin, để hàm chứa trong lời tuyên xưng ấy là một lời cầu nguyện. Xin Chúa nâng đỡ lòng tin yếu kém của chúng con. Xin mời anh chị em.